thời kỳ thời giảng kinh Tại Gia Bồ Tát lần 61, lấy cuốn sách Vợ Đến Trang 255, phần 19, Bố Thí Ba La Mật. Thực sự thầy thấp tốc để ra hoàng kinh Hoàng Dương Phật Pháp quá sớm, chưa đủ kinh nghiệm để mà làm pháp sư, chứ biết kinh ít quá, đọc kinh ít quá, hiểu kinh ít quá. Nhất là thí dụ như muốn mà giảng kinh cho hay đó là phải thường thường nhớ nhiều thí dụ, kể chuyện là ngụ ngôn là của Đức Phật hay kể lắm. Đức Phật, chính Đức Phật cũng hay kể chuyện ngụ ngôn, chứ nếu không nó sẽ rất là khô khan. Cái đoạn cuối cùng của trang 255, thì Nam Tử: người trí vì bốn việc mà ưa thích thực hành bố thí. Ở đây nó hay liệt kê là những con cái tiết mục, mình thường thường nó giống như là cái cẩm nang vậy đó. Ở đây tức là Đức Phật không có nói dài dòng mà nói tóm gọn lại cho mình biết những cái việc gì để mình làm. Do bố thí mà có thể phá phiền não. Thứ hai, do bố thí mà phát nhiều lời nguyện. Thứ ba, do bố thí mà được an lạc. Thứ bốn, do bố thí mà được giàu có. Này nói bốn cái điều này xong rồi mới bắt đầu giảng. Thì Thiện Nam Tử: tâm không tham gọi là bố thí. Tức là mình tâm mình không tham thì tức đó gọi là bố thí rồi. Ngày nào mình không còn tham thì chưa bố thí. Bây giờ giải thích thế nào là tâm không tham. Bố thí tức là hành nghiệp. Hành nghiệp phải không? Cái hành động của mình nó đưa đến nghiệp quả thì gọi là hành nghiệp. Đưa tay ra làm cái gì đó, hay là nghĩ lên khởi một ý niệm làm cái gì đó, hay là lời, cái lời nói ra để điều khiển một cái gì đó, thì tất cả những cái gì không ngoài ba cái nghiệp thân khẩu ý, khi nó đã tác động lên, nó đưa đến một cái nghiệp quả thì gọi là hành nghiệp. Chứ bắt buộc phải toàn bằng cái tay chân không. Cái sự bố thí này là hành nghiệp, tức là nó là hành động đưa đến nghiệp quả. Tài vật tức là sự tạo tác, tức là tài vật mà mình có trong tay mình, đó là sự tạo tác, tức là sự tạo tác của chính mình. Bố thí mà đủ hai yếu tố hành nghiệp và tạo tác thì gọi là không tham. Cái câu này nó cũng hơi không được rõ nghĩa, tức là một cái sự bố thí mà đầy đủ hai yếu tố hành nghiệp và tạo tác thì gọi là không tham. Tức là mình khi mình bố thí thì cái vật bố thí đó là do mình tạo tác ra. Thành ra cái này để làm chi vậy? Để nói rằng cái người tại gia làm việc bố thí thù thắng hơn người xuất gia, là bởi vì cái tài vật mà người tại gia tạo tác là cho chính họ làm ra. Còn cái người xuất gia thí dụ như có bố thí tiền bạc hay là của cải thì nó cũng là sự chuyển gửi thôi, tức là đưa từ cái nhân vật A sang nhân vật B, mà cái người xuất gia đó không có năng lực để tạo tác những cái món đó, chưa có ra cuốc bẩm cày sâu, chưa có phải vào làm lặn lội ngăn trèo đèo lặn lội xuống để tạo tác những cái vật bố thí này. Thành ra cái công đức dù là người xuất gia trên nguyên tắc vẫn có thể bố thí tài thí, nhưng mà vẫn công đức vẫn không thù thắng bằng người tại gia. Thành ra thành sao mà tất cả những cái Bồ Tát mà khi muốn viên mãn Phật quả đó, thường thường thiện thân tại gia để tu. Cái thiệt sự cái tất cả cái tướng hình tướng xuất gia này là hình tướng thanh văn, chứ không phải hình tướng Bồ Tát. Xuất gia là hiện tướng thanh văn, thành ra gọi là thanh văn Bồ Tát. Những người thầy xuất gia đó mà như thầy hay là những vị thầy đó là thanh văn Bồ Tát, còn quý vị là Bồ Tát là khác nhau. Thành ra nếu mà quý vị hiểu được cái thân phận của mình xong rồi đó, gia vị quý vị trong cái Phật pháp đại thừa quý vị rất là có giá trị, rất là có cái năng lực để mà làm Phật sự độ chúng sinh. Tại sao là kêu vào cái người xuất gia là thanh văn Bồ Tát là sao? Là họ phải nhờ cái hình tướng thanh văn, rồi từ thanh văn họ chuyển vào Bồ Tát, mà họ đi gián tiếp. Họ phải qua một giai đoạn thanh văn, họ vào cái giai đoạn Bồ Tát, thì họ đi kêu là đi vòng. Còn cái người mà tại gia đi từ cái thân phận người thường mà đi vào thành Bồ Tát, không phải chuyển qua cái giai đoạn thanh văn thì gọi là Bồ Tát, người đó đi gọi là trực tiếp. Nhân sự bố thí phá trừ phiền não, giải thích cái câu thứ hai đó, À, cầu thư thứ nhất là do bố thí mà có thể phá trừ phiền não. Nghĩa là sự bố thí có thể phá trừ sự bỏng sẻn nè ha. Cái những cái phiền não như bỏng sẻn nè, keo kiết nè, giận dữ nè, ngu si nè. Thì cái này mình nếu mình giải thích chi tiết là rất là chi tiết. Bỏng sẻn, keo kiết, tức sự bỏng sẻn mà là còn cao kiết, hai nó khác nhau một chút. Thầy cũng không rõ lắm. Có thể mình còn nghiên cứu cái ngôn từ của nó, chữ bỏng sẻn với keo kiết nó khác nhau đến trình độ nào. Giận dữ tức là sân đó, ngu si tức là si. Còn bỏng sẻn và keo kiết tức là tâm tham. Tức là sự bố thí này có thể phá trừ tâm tham, tâm sân, tâm si. Thật sự nếu mình chiêm nghiệm của nó là sự thật là vậy. Thế nào là nhân sự bố thí mà phát nhiều lời nguyện? Bởi do sự bố thí mà có thể phát nhiều thệ nguyện, hoặc là thiện, hoặc là ác. Đúng không? Bố thí có thể phát thệ nguyện thiện, có thể phát thệ nguyện ác. Mà bố thí giúp cho người nghèo đầy đủ không? Mà bố thí cái gì? Bố thí làm cho người ta đau khổ thì nó là ác. Chưa chắc là bố thí đem sự an lạc cho người ta đâu. Thầy nói đó. Mình đem một cái sự, mình đưa cho người ta một món vật mà với cái thái độ khinh khi, miệt thị hay là chà đạp nhân phẩm người ta, có sự đố thí rồi đem cho người ta sự phiền não mà đưa mình đến sự đọa lạc vô cùng. Thành ra khi mình làm tuy rằng ấy nhưng mà mình rất phải cẩn thận. Thành ra mặc dù mình, mặc nếu mình không có tài thí nhiều, mình đem một món vật nhỏ thôi nhưng mà ráng đem một cái tâm rất là hoan hỷ. Còn hơn là mình nặng ra ngàn số tiền lớn mà mình câu có bực dọc, cảm thấy như chán ghét, tại sao mà thấy cái mặt này hoài, thấy hoài. Thí dụ gì, hay có nhiều người giờ nói tuyên bố là giúp người nghèo không thì giúp, không giúp không cúng chùa thì giúp, thì bà đó bà cúng, như bà nói không câu đó cái bà có đem tiền miễn cưỡng cúng chùa bà không được phước gì hết. Là bởi vì cái tâm nó không có tâm hoan hỷ. Cái tâm, cái bố thí là cần nhất là phải cầm tâm hoan hỷ trước. Đây là Đức Phật dạy cho mình cái phép bố thí ba la mật. Do thể nguyện thiện ác này mà gặt quả báo hoặc thiện hoặc ác. Vì sao? Vì lực lượng của các thệ nguyện này chiêu cảm. Thành ra cái nguyện thầy nói đó, cái thệ nguyện rất là mạnh, nó thể đưa cho mình đến quả báo thù thắng, đồng thời nó có thể đưa những mình quả đó rất là xấu. Cho nên khi mình nói gì đó thì cái khổ nghiệp của mình là mình quan trọng, mình rất là cẩn thận. Thế nào là do bố thí mà được an lạc? Đây là cái trả lời câu thứ ba. Bởi vì do sự bố thí mà được những quả vui ở cõi trời, cõi người, nhận đến quả vui vô thượng. Tức là cái bố thí đưa mình sự an lạc. Tùy theo cũng một cái món vật đó mà với những cái tâm khác nhau đưa mình những quả báo khác nhau. Cái tâm mà hoan hỷ bậc trung á thì đưa mình đến quả báo cõi người. Nếu mà bố thí một cái món vật đó với tâm hoan hỷ bậc thượng đó, thì đưa lên cõi trời. Mà mình đem bố thí với tâm thượng thượng nó đưa mình ở cái cõi vô thượng. À, nó có cái sự bố thí nó rất là trọng yếu chứ không phải giỡn trời. Thành ra cái hành động mà bố thí nó rất là thù thắng. Thành ra phải sao Đức Phật cứ mở ra khai đầu là bắt đầu tán thán sự bố thí. Mặc dù thí dụ như phải cần trí tuệ để được giải thoát, nhưng mà nếu không bố thí thì không bước vào Phật đạo được. Mình thấy rõ ràng ngoại người ngoại đạo không? Còn bố thí thù thắng hơn mình đó. Nhưng mà cái gì tại sao họ không được quả báo thù thắng là bởi vì cái tâm họ không hiểu được cái pháp vô thượng. Họ chỉ cầu quả báo nhân thiên, phải không? Chứ thật sự cái tâm họ cũng rất là hoan hỷ. Nhiều người hy sinh cả thân thể tài sản để mà bố thí cho người khác. Mình thấy những cái gương hy sinh rất là hay mà mình nhiều khi cũng phải phục đó. Chính mình nói đại thừa mà nói Phật pháp chứ chưa chắc mình làm được. Nghe như ông cha gì mà bên qua đảo gì mà lo cho người cùi đó, rốt cuộc ông cũng bị cùi chết đó. Không phải thế kỷ này, thế kỷ trước kìa. Có những gương gì rất là hay. Thế nào là do bố thí mà được giàu có? Cái này thì dễ rồi. Cái này là quả báo thặng dư của bố thí thôi. Thành ra thế mà bố thí đừng có sợ không giàu có sau này. Bởi do sự bố thí mà tất cả điều nguyện cầu như vàng, bạc, nhẫn đến gia súc đều được tỏa ý. Khi mà mình phát qua tâm hoan hỷ, mình bố thí là đương nhiên quả báo là đời sau sẽ được giàu có. Thành ra đừng có thắc mắc cái này là quả báo thuộc bậc hạ của cái sự bố thí. Cái đó là điều mình, cái đó là cũng như là dư phẩm. cái mục đích chính của mình là mình bố thí để cầu đem sự an lạc cho chúng sinh. Mình không còn cái này, nhìn là tự nhiên nó sẽ đến cho mình, không cầu nó cũng đến. Cũng như bây giờ mình trồng lúa, mình tưới nước, thế nào cũng ra lúa, mình không cầu lúa cũng ra lúa. Bởi vì cho nên nói là bây giờ mình cứ cực lực mình làm, đương nhiên nó sẽ có cái đó. Thì Nam Tử, nếu có người ưa bố thí, người ấy sẽ trừ được năm pháp ác: một là tà kiến, hai là không tín tâm, ba là buông lung, bốn là bỏng sẻn, năm giận dữ và ngu si. Sau khi xa lìa pháp ác, tâm sinh vui mừng, do sự vui mừng mà dần dần được sự giải thoát chân chánh. Người đó hiện đời được bốn quả báo. Thứ nhất, mọi người dù là kẻ oán thù cũng thích thấy mặt. Là cái sự bố thí của mình đưa ra một cái đức, cái cảm hóa được cái người đối diện của mình. Mà hiện giờ thầy nói, sáng thầy nói với ni sư Chúc Quyền đó là cái người mà trên cái quả địa cầu hiện giờ mình đang ở nè, cái người mà quả báo, phước báo lớn nhất của quả địa cầu để mình hiện biết ai không? Quả báo là quả báo nhân thiên đó, quả báo người đó, chứ không có nói quả báo thánh. Quả báo mà lớn nhất, mà có cái phước báo lớn nhất của quả địa cầu này, bà nữ hoàng Elizabeth nữ anh. Bà là phước báo lớn nhất. Bà toát ra cái uy đức của bà đến ông Bush mà ông gặp ông còn rung. Kỳ rồi mà bà qua bên bà thăm Mỹ nè, ông Bush ông la đứng trước mặt ông đọc diễn văn mà ông rung lên, ông gặp bà ông rung lên, ông nói lắp bắp, ông nói là thay vì nói cái văn giao của nước Mỹ như anh 400 năm mà nó ông nói bà 400 tuổi. Bởi vì cái đức của cái người đó lớn ác mình sợ. Thấy không? Cái phước người ta lớn quá, nó tỏa ra cái đức, cái uy lực. Cái người có cái mà bố thí, cái người đó có uy lực. Cái người đối diện tự nhiên sợ. Tự nhiên cái phước nó chiêu cảm như vậy. Còn những người mà không bố thí, sinh ra hèn hạ, sinh ra vần cùng, sinh ra gì đó tàn khuyết, tự nhiên thấy tự cũng khi dễ. Thành ra phước báo của cơ bố thí rất là thù thắng. Mình học cái đó. Nhưng mà mình khi mình làm, mình không cầu cái đó, mình cũng không nghĩ đến chi. Không? Mình cứ nghĩ rằng cái sự bố thí là đem sự an lạc cho chúng sinh mình làm. Thứ hai là tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi, dĩ nhiên là hương thơm vi diệu, không? Bố thí ai cũng thích. Rồi thứ ba, đứng trước đám đông không khiếp sợ. Người ta không sợ mình thôi, mình sợ ai nữa, phải không? Khi mà bố thí thì cũng như là người giàu đứng trước những người nghèo thì làm sao sợ họ. Còn nó sợ họ cướp mình thì nó khác. Cái đó không có. Cái người mà sợ giàu mà còn sợ người khác ăn cướp đó, còn run rẩy đó, là cái người đó hồi xưa bố thí không có thù thắng, bố thí với tâm không có hoàn toàn chân chánh cởi mở. Thứ tư là tất cả người lành đều đến nương nhờ. Người lành thì nghĩ chắc người ác cũng có thể nương nhờ được. Thì Nam Tử, người nào sau khi tu tập bố thí tâm không hối hận, người đó dù bị khách trần phiền não làm cho đọa địa ngục, tuy ở nơi ác nhưng không bị đói khát. Do nhân duyên này mà không bị hai thứ khổ. Vậy nè quý vị, bố thí xong bị sự đọa địa ngục không sợ này nè: khổ ăn hòn sắt nóng, thứ hai là khổ uống nước sắt sôi. Tức là quý vị bố thí phải không? Nhờ dù quý vị làm ác, bị đọa địa ngục, quý vị không bị hại cái nghiệp này. Tức là vào địa ngục không bị cái này. Cái này là cái trong địa ngục, cái này hai cái hình phạt này nặng nhất đó. Thường thường mình ăn hòn sắt nóng mà uống nước sắt sôi còn sao. Đây nè, nếu đọa vào súc sanh thì thức ăn dễ tìm, không bị thiếu thốn. À, tức là đi nắng nóng nó không có thức ăn đó. Không, nó tự tàn đốc. Bởi vì cái sự bố thí, cái phước bố thí nó đi khắp gần như là trong ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó là cũng như là cái gì, nó cũng như là máu trong cái cơ thể mình, nó là máu, nó chạy khắp trong cơ thể. Không có chỗ nào, không có cơ quan nào mà không có máu đi đến. Tức là đi cái phước lực của nó đi thước suốt hết ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu đọa vào ngạ quỷ, đã nói đọa vào ngạ quỷ thì không bị đói khát mà thường được no đủ. Cái này thường thường đó, đọa vào ngạ quỷ là do sao? Bỏ sẻ phải không? Đúng không? Nhưng mà cái đến ngạ quỷ này nó không phải là ngạ quỷ là bỏng sẻn mà sinh ra, mà đây kêu là chung cội chung của quỷ thần, quỷ thần đạo đó. Tức là khi quỷ vạ đọa vào ngạ quỷ nó có ba bậc lận: ngạ quỷ bậc hạ, Ngạ quỷ là gọi chung quỷ thần thôi, chứ không phải là ngạ quỷ là toàn là quỷ đói. Quả quỷ bậc hạ, ngạ quỷ bậc trung và ngạ quỷ bậc thượng. Ngạ quỷ bậc hạ đó là nó không có thức ăn, nó phải đi ăn cái gì? Nó ăn nước miếng của người ta, nó ăn nước đờm dãi, nó ăn vào cầu thí, nó đi kiếm phẫn của người ta, nó ăn. Nó không có nước nó uống. Thứ hai là ngạ quỷ mà thường thường đó, tức là bậc trung đó, thì nó có thức ăn nhưng mà nó không đầy đủ, nó còn đói khát. Còn ngạ quỷ bậc thượng là sao? Là cúng cho nó ăn, tức là quỷ thần đó. Tức là những cái miếu mà thường thường thay đứng cúng đồ này đó, là cái loại đó là gọi quỷ thần được no đủ, thấy không? Thì nếu mà người bố thí đó mà giả sử có đọa vào loại quỷ thần đó thì cũng được loại là những quỷ thần được người ta cúng kiến nhiều. Thành ra khi mình bố thí rồi đó, dù là mình trong cái cõi nào mình không sợ bị đói hết. Còn nếu mà được thân người thì lại càng tàu thù thắng nữa. Nếu được thân người thì thọ mệnh nè, sắc đẹp nè, sức lực nè, vui sướng nè, tài ăn nói nè, cùng lòng tin nè, giới hạnh nè, bố thí nè, đa văn nè, trí tuệ nè, đều hơn người khác. Nghĩa là không có gì thua ai. Thành ra thì khó bố thí nhường chút. Bố thí tâm hoan hỷ, bố thí với tâm không phân biệt, bố thí với tâm không tiếc nuối, cho rồi thôi. Giả sử mình vừa có tâm hoan hỷ bố thí nữa mà thấy nó đem đồ ăn của mình nó đổ ngay trước mặt mình, hay nó lấy tiền mình nó sẵn chưa bậy bạ, mình không hối tiếc cái đó mình đã làm rồi. Tuy ở trong đời ác mà không làm ác, tức là không bị cái thế lực ác đó làm nhiễm ô mình. Tuy gặp lúc tai họa mà vẫn tránh khỏi, tức là không người, tất cả những tai họa trên đời này không bao giờ chạm đến người đó được. Đi xa hơn mà giả sử bị tai nạn cũng nên nó cũng không có bị là thương hại tổn đến thân thể mình hay là bất cứ cái gì. Tuy ở nơi nguy hiểm mà vẫn không sinh tâm lo sợ. Nếu làm thân trời thì được 10 thứ thù thắng. 10 thứ thù thắng này thì cũng chưa có tìm tìm ra nơi đâu. Nhưng mà giả sử lên trời đi rồi tôi biết liền gì. Lên trời thì biết liền gì. Ráng bố thí mà lên trời thì biết liền. Thành ra bây giờ mình cũng chưa thắc mắc 10 thứ thù thắng này của ông chi. Thì nam tử, người trí vì hai việc mà bố thí. Thứ nhất là điều phục tâm mình. Thứ hai là phá hoại tâm oán hận. Tức là điều phục tâm mình. Còn thứ hai là phá hoại tâm oán hận là oán hận của người khác. Tức là mình điều phục mình và mình điều phục người khác. Đức Như Lai nhờ đây, cũng nhờ đây mà được gọi là bậc vô thượng tôn. Tức là Đức Như Lai cũng nhờ sự bố thí mà ngày nay Ngài được gọi là bậc vô thượng tôn, là không ai bằng Ngài hết. Thật sự mình đọc cái quyển Bổn Sinh, Kinh Bổn Sinh đó, mốt thì soạn mới hay thầy giảng gì. Nên là phần lớn tất cả những cái công hạnh của Ngài đều là tu bố thí. Bố thí đầu mắt, tủy não, bố thí thân thể, bố thí vợ con, bố thí tài sản, phải không? Đây nè, thiện nam tử, người trí, tức là người có trí tuệ đó, bố thí xong rồi, không cầu người xin tưởng nhớ mình, qua rồi bỏ, đừng có luyến tiếc, đừng có mong nợ, mong ta nhớ ơn. Thành ra ví dụ bố thí rồi còn bắt để tên lại, ghi tên lên, để lại lưu niệm này nọ. À, ngày ra 3 tháng 8, bà Nguyễn Thị Tám đến đây cúng 400 đô la chẳng hạn, ghi cái sổ vàng, sổ đỏ này nọ. Cái đó nó trở thành cái không để người sau người đọc thấy là có bà Tám này để khen không? Khen bà Tám này cúng 50.000 cho ông thầy Nguyễn Nhân A, ông thầy Thích Dân B, nó thí dụ. Cái đó là cùng mong cầu cái danh tiếng này nó mất, nó quả báo đời sau nó ớt liền nè. Bởi vì mình hưởng được phước liền, được ta khen. À, bà đó là mạnh thường quân của chùa đó, đó không? Cúng thầy đó, số tiền đó, ví dụ vậy. Người ta một người mà khen câu đó là không còn gì. Một người khen câu là từ từ không còn phước đó cho mình đời sau hết. Vậy hưởng hết rồi. Hưởng hết rồi. Bà ba khen câu tức là hưởng phước, mà phước khen của người ta. Rồi bà bê khen câu nữa, thành ra mình càng, người ta không càng không biết mình, bố thí mình được phước nhiều. Nó đừng ham danh, nghe không? Mà thường thường người đời thì nó thích vậy. Thì nó mấy cái nào mà muốn ấy làm cái sổ thiệt đẹp không? Mạ vàng rồi đó, kim tuyến rồi đó. Để lên cho người ta ghi tên, người ta thích cái đó. Cũng không cầu danh tiếng. Không cầu danh tiếng. Không, thiệt sự là vậy, đừng có... Thầy đã nói rồi, cái đó là Bồ Tát Hạnh đó. Mình nuôi chúng sinh ăn. Mình nấu cơm cho người ta, tức là mình làm cho chúng sinh được no gì nữa. Khi ta no thì ta hoan hỷ, tức là đem sự vui cho người ta rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng cái gì nó phải cao siêu, nó phải là Nó là supernatural, không đáng cần, thường thường, bình thường. Không cầu người lành đến nương nhờ mình, nên không cần ai đến nương nhờ. Cũng không cầu quả báo trời người, tức là không cầu đời sau được sung sướng hay được cái giàu có hay được lên trời, mà thường quan sát hai việc, nghe kỹ nha, đem tài sản không bền đổi lấy tài sản bền chắc. Những tài sản mình có đây không, ngay cả thân thể mình đều là tài sản không bền, nhưng mà thường thường mình thấy nó bền thành là mình cố gắng mình giữ nó lại, mình quên không, mình quên nó là nó không bền. Cứ thấy ví dụ như cái giá, cái số tiền trong nhà băng tưởng nó là thật. À, thí dụ bữa nay thấy con số 5.000 đô la tưởng cái số này là thật, nhưng thật số đâu có thật, nó sẽ trồi sụp. Bữa nay 5.000 bán nó thể lên 10.000, nhưng ngày mốt nó có thể là zero hay là số trừ nữa, thí dụ vậy. Còn tài sản bền chắc là gì? Tài sản bền chắc là cái gì? Bền chắc có gì mà mình mà không mất, khi có là không mất. Phước báo gì? Phước báo đâu có đúng, đâu có bền đâu. Phước báo khổ lậu cũng đâu bền đâu. Nó phải trở thành là cái quả báo vô lậu, tức là chứng lên bất thối địa, bất động địa hoặc chứng Phật quả, thì nó có tài sản bền chắc. Tức là đem cái tài sản không bền này, sự bố thí này để cầu mong Phật quả, hiểu không? Tức là tất cả những cái sự bố thí mình dù ít dù nhiều đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nghe không? Phổ Hiền Bồ Tát đó, tu cái đó đó. Đọc lại Phổ Hiền Hạnh Nguyện đi. Không bao giờ chiều theo lòng bỏng sẻn, đó tức là tâm mình rất là bỏng sẻn, mình đưa cái tay ra nó cứ giật lại hoài à. Thành ra cố gắng, khi đưa tay thì cố gắng chống nó lại, chống sự bỏng sẻn của mình lại, khổ lắm. Thành ra cho được, cho xong rồi đừng có nhìn nó nữa, nhìn nó mình sẽ lấy bớt lại và sẽ lấy bớt lại nữa, khổ ghê. Vì sao? Những của cải đó nếu ta mất đi cũng không đi theo ta. Nó quan sát vậy, quan sát miên mật như vậy mới được, chứ còn nếu không thường thường mình nghe là mình quên. Nhưng mà thường thường ví dụ như tại sao không dám bố thí biết không? Người ta biết là mình chết mình không đem theo được, nhưng mà ta vẫn giữ lại. Giữ lại cho ai? Cho con mình, cho cháu mình. Nó cũng là mình vậy, nó là cái ngã sở của mình, mình giữ lại cho cái gì có cái mình, cái mình trong đó là mình chịu à. Thì nó không dám bố thí, nhưng mình không có quên cái là mỗi đứa nó có phước lực riêng của nó, không cần mình nó cũng có thể tự sống được, nhưng mình cứ nghĩ là có, nó cần mình không, mình phải giữ lại cái gì cho nó. Nhưng mà thực sự không phải là mình giữ cho nó đâu, mà mình giữ cho mình, cũng là mình hết à. Chứ thực sự nếu mà nó không phải là của mình không giữ gì cho nó, đúng không? Mà tại sao mình không giữ được tài sản mình cho đứa con nhà người kia? Tại vì không phải của mình, không phải là mình. Thành ra rốt cuộc cũng vì mình hết, chứ không phải vì con nào của mình. Nếu mà không phải con mình, nó không là gì của mình. Nếu mà lúc này nó là con của mình thì nó là mình, mình giữ cho mình. Thành ra rốt cuộc cái gì cũng là của ta, giữ cho ta thôi. Ta với mình ha, hay Việt Nam có chữ đó hay. Ta với mình. Mà mình cũng là ta gì nữa. Đúng không? Mình là ta khi nào còn thương nhau kìa. Chứ còn mình hết, mình như ta hết thương nhau thì hết ta mình rồi. Ra mày tao rồi. Đúng không? Thì đã có cái tâm mình nó vô thường vô cùng. Mình tưởng cái tâm mình á, mình tưởng thật vật thân mình nó mình vô thường không? Thấy vậy mai mốt mình già, đó lâu. Cái đó nó lâu. Cái tâm mình nó biến chuyển rất là nhanh. Thầy ca các ông đệ tử Ngài Tịnh Không giảng cái bài kinh Địa Tạng nói là có cái hai người mới vừa sáng cái lấy nhau. Sáng ký giấy kết hôn, cái chiều ký giấy ly dị, về nhà mấy tiếng đổ ý liền, chiều ra văn phòng còn mở cửa mà vội vàng chạy ra ký giấy ly dị liền, không đợi qua đêm nữa. Cái tâm nó vô thường khủng khiếp, còn mình cứ tưởng nó là bền chắc đâu có đâu. Bởi vậy phải nên tự tay mình bố thí, không phải tự tay mình bố thí, phải tự mình bố thí mới được. Cái đó nó còn bán thù thắng hơn. Không nên vì mất của mà sinh buồn rầu, mà phải nên vì sự bố thí mà sinh tâm vui mừng. Từ sự mất của, dĩ nhiên là nói vậy chứ ngày nay mà tối nào mất cái chút xíu thôi, đã ra tức chắc lửa hết hà. Nhiều khi mất cũng mà không đáng gì hết đâu, nhưng mà nó ở với mình 5-70 năm vậy đó, bây giờ mất nó còn tiếc nữa. mặc dù nó không đáng gì không, như kỷ niệm này kỷ niệm nọ, kỷ gì, tự mình vọng tưởng không có kỷ gì đâu, mình toàn là mình vẽ lên đâu mà mình vẽ không, quan trọng hóa này quan trọng hóa kia, thực sự đâu gì đâu mà quan trọng đời này đâu. Thì nam tử người bố thí trước tiên nên thử thách tâm mình, tức là phải thử tâm tâm mình trước. Ví dụ giờ xưa mình chưa biết bố thí, không, bây giờ mình sợ bố thí nhiều mình tiêu tiết, người thường 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 đừng có làm cho nó sót. Ví dụ như nó mình chưa biết bố thí mà ví dụ như nghe ai cái hồ hở cái năm tâm thế nào hốt thế nào cũng chán nản nào bố thí nữa đâu, từ từ chút chút thôi, 5 đồng thôi, 3 đồng, 5 đồng, từ từ nó quen cái đã, rồi bắt đầu ký giấy lớn lớn một chút. Thì thầy nói giống như cái ông mà ông vua ông nhà giàu á ở Đức Phật đó, bổn sẽ nói độ mà nói Đức Phật kêu là lấy cái của ở bên tay phải đưa cho tay trái mà ông còn đưa không nợ được nữa à. Hiểu không? Nó bây giờ ông không biết bố thí thì ông lấy cái đồ này, ông lấy một cái món thật là thường, rất là tầm thường, rồi ông cho tay trái của ông lấy tay phải nè, đồ của mình mà, rồi ông cho thử tay trái không, ông cho không được, ông cho không được, tiếc quá rồi, cho bây giờ chỉ cho đâu ông lo sợ không, không đưa không được, nhất định là không đưa cho cái tay trái được. Ông mình tưởng là chuyện giỡn chơi chứ thật sự có những người đó bỏn sẽ đến trình độ như vậy là không biết không dám xài cái gì đó. Tự nhiên người ta nói kể chuyện mà hồi xưa bà bên New York có bà tỷ phú cách đây khoảng 100 năm, bà mặc đồ đen hồi xưa, còn người ta kêu là bà là bà phù thủy, tài sản của bà cả 100 triệu đô la trong ngân hàng đó, mà mỗi sáng bà ăn ốp miêu, ông nói bà nấu ốp miêu mà ăn, đồ bộ quần áo thì bà lấy dẻ rách đâu đâu, bà vá bà mạng lên bà mặc, không dám xài tiền, đến chừng bảo có bị cái đầu gối mà bị nhỏ phải mổ, lúc đó tiền mổ là 100 đô la, bà không nhất định không mổ đâu, mà bệnh của bà thì bệnh của ai đâu, nhất định là 100 đô la thôi à, trời ơi, là khổ sở. Có những người vậy đó là chết rồi thôi, tiền nhà nước bà đâu có con cháu gì đâu, tài sản xung công chính phủ lấy có gì, nhưng mà khổ là không biết bố thí. Mà những người đó trở lại thành ngạ quỷ đúng á, ngạ quỷ tội nghiệp, nên phải tập bố thí mà được. Thành ra Đức Phật nói là trước tiên nó đem của cải bố thí, sau khi tâm đã được điều phục kế đó đem thân thể bố thí, từ từ hiện giờ đừng có đem bố thí thân thể bố thí trước, cứ bình thường là cúng dường 5-3 đồng bạc cũng được, hay nấu món ăn cúng cấp thầy, hay là thí dụ như là bố thí thực phẩm cho những người đói. Từ từ rồi trong cái tương lai mình có thể có cái tâm tính tâm, hay là mình có niềm tin như Tam Bảo mạnh, mình có cái định lực lớn thì bắt đầu mình đem thân thể bố thí. Nhưng vì hai sự bố thí đó, tức là tài sản và thân thể đó đó, mà được hai pháp. Thứ nhất, vĩnh viễn xa lìa 3 cõi, tức là ra khỏi sinh tử. Thứ hai là được giải thoát chân chánh, tức là đắc được những cái quả vị vô thượng. Bây giờ Đức Phật từ từ giảng thế giải thích đây nè, bây giờ mới đọc bắt đầu mới hay nè. Thì nam tử giống như người đi xa, thân mang đồ vật nặng nề cực khổ, nếu vứt bỏ được ắt sinh vui mừng. Phải quán sát như vậy đó. Tất cả những người mình mang theo giống như mình đi đường xa mà mang một túi thiệt nặng ở trên lưng, vác một vỏ cần xé vậy đó. Bây giờ mà ai mà đến xin bớt cái gì là mình mừng, qua quăng xuống bớt là mình mừng lắm. Thì dĩ nhiên mình quán sát mới được cho thầy thấy ai cũng ráng khiêng cái thiệt nặng. Thấy không? Mà đâu có ấy đâu, càng lúc càng nặng chứ đâu phải là ấy đâu. Càng lúc càng nặng mà không dám bố thí, khổ thiệt. Thân mang đồ vật nặng nề cực khổ, nếu vứt bỏ được ắt sinh vui mừng. Người tu hạnh bố thí, thấy người đến xin xả bỏ tài sản bố thí cũng giống như vậy. Tức là nhưng mà nếu mình quán sát được như vậy đó, mình mong có người đến xin mình để mình bố thí, dĩ nhiên mình không quăng đi, không phí của trời. Nhưng mà nếu mà có người nào đến bố xin là mình làm gì? Thành ra tại sao thầy hồi xưa thầy nói ông bằng Uẩn á, ông khi ông ngộ đạo rồi ông đem tài sản của ông, toàn bộ tài sản của ông là cự phú mà ông đem đổ xuống sông Dương Châu. Hồi xưa thầy tán thán nhiều, thầy thấy ông đó làm chuyện phi lý. Ông mới đến phân nửa đường à, ông mới chứng được cái không à, ông mới là thanh văn à, ổng chưa nhìn thấy Bồ Tát, ổng chưa biết Bồ Tát hạnh, ổng không xài bao nhiêu người cần, ổng có thể mở trường học, ổng có thể mở viện cô nhi viện, ổng có thể mở viện dưỡng lão, ổng chỉ nhìn được mặt trái của tài sản đó là trói buộc, mà không nhìn được cái tài sản đó là cái sự bố thí đem cái sự vui này đường vui cho chúng sinh. Thành ra thầy không phục ông đó nữa. Hồi xưa thầy phục, nhưng sau này thầy tu rồi thầy thấy Bồ Tát hạnh, ông đó lại đi sai đường Tát. Ông đi được còn thanh, còn con đường thanh văn. Ông làm như vậy là ông khi thị chúng sinh. Trong mắt ông thấy, không thấy người nghèo, không thấy người khổ. Thành ra không nên, mình tu mình phải duyên dung mới được. Chỉ mà những có những người vẫn tiếp tục tán tháng, nhưng mà tán tháng là trình độ ổng ngộ thôi, tự tại. Ông chớ gia đình của bốn người chết một cách rất là tự tại. Con gái ông chết trước, rồi đến đơn phong, rồi đến rể, đến bà vợ, đến ổng. Bốn người ngồi đi có tự nhiên. Nhưng mà cái đó cũng mới đến trình độ, nó chưa có đến ra khỏi cái sinh tử luân hồi đâu. Nó có thể đi ra, nhưng mà đi cũng vong vào, chưa có ra khỏi sinh tử đâu. Cũng nhiều người, có những người thiền tu thiền sư, hoặc là nhất người tu những pháp môn mà trình độ cao, họ không thể biết giờ trước họ đi. Nhưng mà họ vẫn đi trong vòng của cái tam giới, họ chưa chứng thánh quả được. Còn mà tự tại, mà thiệt là tự tại đó, là nên biết giờ trước đi thấy Đức A Di Đà, đó là thầy thấy là hay nhất. Bởi vì mình ra khỏi tam giới được, mình về khỏi cực lạc là mình thành Phật được. Còn ở đây từ sau chưa chắc mình được. Thành ra thầy nói thí dụ tu thiền đó, mà thí dụ như bác bỏ thôi cái Phật đó, mà coi đằng trước cái là lấy cái chữ không đó, là đời sau là tới lượt là hồi đạo, là không tin Phật pháp nữa. Cái đó nguy hiểm lắm, thành ra đừng có ấy. Nhiều người không thấy là mất luôn cái tâm Bồ Đề tâm, tức là không còn nghĩ đến Bồ Tát hạnh, không nghĩ đến chuyện độ sinh nữa. Đây nè, đây là tập cái này bắt đầu, Đức Phật bắt đầu giảng hay nè. Người thiện nam tử, người trí thường nghĩ như thế này: nếu muốn mang vật này theo ta qua đến đời sau thì không có gì hơn sự bố thí. Đúng không? Cái vật này mình không đem được đời sau đâu, mà muốn nó đem theo đời sau là phải bố thí nó đi. Ông ơi, ai cũng không nghĩ đến câu này là dữ quá trời, dữ chắc thì là chắc. Lấy đồ mà khui ra này không được. Không có thấy lấy sơn, lấy keo gì gắn, nhưng mà đến chừng này coi nội không nổi. Lại phải nên quán sát nỗi khổ của sự bần cùng, nỗi vui sướng của sự giàu sang. Vì thế nên thường tưởng nghĩ vui thích việc bố thí. Nhưng giàu sang này không bắt buộc phải giàu sang của cải. Giàu sang này nói cái gì? Thử cho thầy nghe tâm đắc coi. Cái giàu sang này giàu sang gì vậy? Bây giờ mình ôm của nhiều quá, mình khổ sở, mình lo lắng, bây giờ mình bỏ nó đi, mình thấy vui mừng. Mình càng nhiều niềm vui thì mình càng giàu gì nữa, giàu niềm vui gì nữa, giàu sự hoan hỷ gì nữa, phải không? Thì nam tử nói: nếu người có của cải, thấy người đến xin lại nói là không có. Có của mà người ta đến xin lại nói là không có thì sao? Nên biết người này đang nói đến sự nghèo hèn bạc phước của chính họ trong đời vị lai. À, mình đang giàu mà nói mình không có của là đời sau mình không có của đó. À, cái người đó họ đang, cái người đang có của đó mà bố thí không dám bố thí đó, thấy người khác có đến cho mình họ bữa nay tôi đâu có gì để cho, thì họ đang tiên tri đời sau của họ là sao đời sau không còn có gì hết. À, họ đang nói đến cái sự nghèo cùng của họ sẽ đời sau đó. Chính họ miệng họ nói chứ không ai nói hết nha. Không có thầy bói nào mà vô đoán nổi. Chính họ đoán tương lai cho họ đó. Còn thí dụ mình không có gì đó, mình xôn xao, mình để tôi có này có kia được cho chị. Người đó là nói là đời sau mình đã có rất là nhiều. Thành ra mình phải quan sát mình biết được. Người ấy gọi là kẻ buồn lùng. Có của mà không biết bố thí, người đó là buồn lùng. Thành ra khi mà được hiểu được cái này đó, tự bố thí vui lắm đó, vì bố thí rất là vui, bố thí rất là vui. Thế nè, bây giờ bắt đầu dễ nữa. Kinh này nó hay chỗ này mà ít người chịu giảng. Thì nam tử, người không của cải tự cho rằng mình không của cải, điều này không đúng. Giả sử mình nghèo mà không có cái gì hết mà mình nói mình không có vậy không đúng. Vì sao? Tất cả nước, cỏ, ngoài đồng đều là tài sản chung của mọi người. Đúng không? Mình không có gì hả? Trời đất bao la này có phải của mình không? Của mình chứ còn ai nữa. Mình ngắm đời trời thanh gió mát trong trong, ai cấm mình? Nếu mà không phải của mình làm sao mình có quyền ngắm được? Mình có quyền ngắm tức là nó của mình đó. Mặt trăng đêm rồng thôi đẹp như vậy, mình ra mình ngắm, nó là của mình gì nữa. Không biết hưởng, bởi vì cho nên Cao Bá Bác nói đó, kho trời chung mà vô tận của mình riêng. Ông không nói được nhưng mà ông làm được. Kho trời thì chung nhưng mà vô tận, cái chữ vô tận đó là của mình riêng, mình hưởng rồi nè. Tại sao mà không có hưởng? Tối ngày cứ lo khổ, cằn nhằn kịch nhịch, sống trong khổ sở. Bao nhiêu niềm vui chung quanh mình biết hưởng không? Ví dụ như ra bãi biển nhìn biển bao la, rồi gió mát, rồi nghe là bãi cát trắng phao chạy dài cuối chân trời. Trời, đó là những cái hay mà mình có thể hưởng được, mình không chịu hưởng, ở nhà mình cằn nhằn xả mình, thiệt là khổ. Bao nhiêu cái niềm vui mình không chịu hưởng, mình tối ngày mình ôm bo bo ôm lấy cái sự khổ sở cho chính mình. Tuy là nhà vua chưa chắc có thể bố thí. Nếu mà ông vua ông bỏ sẻ, ông vẫn bỏ sẻ như thường, mặc dù ông có cải. Nhưng mà tuy là người nghèo chưa chắc là không thể bố thí, phải không? Bây giờ Đức Phật giải thích cho ngài vì sao? Vì người nghèo cũng có phần ăn, ăn xong rửa bát, nước đó đáng lẽ đem bỏ thì đem bố thí cho loài khác cũng được phước đức. Bất cứ cái gì bố thí, bất cứ cái gì là có phước hết à, nếu có tâm mình muốn bố thí. Nếu đem chút bột bố thí cho loài kiến cũng được vô lượng phước đức. Thấy không, Đức Phật dạy cho mình những cái kỹ thuật bố thí, những phương pháp bố thí đâu có khó khăn đâu. Ngày nào mình cũng bố thí rất là nhiều. Người nghèo nhất trong thiên hạ chẳng lẽ không có được một chút bột? Có ai ngày ăn ba vắt cơm mà mạng sống bị nguy ngập không? Tức là ăn tối thiểu là ba vắt, không lẽ không sống, cũng sống được vậy thì sao? Cho nên mọi người phải nên đem nửa phần ăn của mình bố thí cho người sinh. Mình giảm nửa vắt cơm mình đâu chết. Thành ra phải học, phải tâm đắc chỗ này, bởi phải cái chương này nó quá hay. Đây nè, thiện nam tử, ai là người nghèo đến độ lõa lồ không có quần áo mặc? Nếu có quần áo chả lẽ không thể bố thí một miếng vải nhỏ để người khác buộc vết thương? Buộc vết thương còn miếng vải bự bự, hoặc một miếng vải nhỏ chỉ đột ngón tay để người để làm tim đèn hay sao? Đức Phật hỏi mình nói mình nghèo phải không? Phải thiệt nghèo không? Không lẽ không có chút cơm để ăn? Vì chắc có chút cơm thì sớt một chút mình đâu không có ăn chút xíu mình đâu có chết đâu mà sợ. Bây giờ mình không có quần áo sao? Nên không ai không được nói nghèo mà không để bố thí được. Đây nè, thì nam tử, trong thiên hạ ai là người nghèo đến độ không có thân thể? Có thân thể không? Có chứ, phải không? Nếu như có thân, thấy người khác làm việc phước đức nên đến giúp đỡ, vui mừng tận tụy. Mình đem, bây giờ mình đem cái thân của mình đem sức lực mình ra để mình làm bậc bố thí, đây cũng gọi là người bố thí, cũng được phước đức. Tức là mình không có chuyện, không có tiền, không tiền có của để bố thí, bây giờ mình thấy người ta làm việc phước thiện mình đến mình giúp, làm nghĩa công, mình làm đem làm công quả. Phước đức do sự giúp đỡ ấy hoặc kém hơn hoặc bằng hoặc có khi hơn cả người chủ động. Thành ra cái người mà chủ động làm việc phước thiện chưa chắc là bằng cái phước báo bằng cái người mà đến giúp. Nếu cái người bố đến giúp chỉ bằng cái sức lực của họ, bằng cái tâm thù thắng hoan hỷ, thì người đó nhiều khi phước đó còn hơn cái người mà chủ động nữa. Vì lý do này, khi thọ dụng thức ăn cúng dường của vua Ba Tư Nạc, ta chú nguyện phước đức bố thí của nhà vua và của người bần cùng bằng nhau không khác. Cái này bằng cùng, người bần cùng này là ai biết không? Bố thí có biết cái câu này nói gì không? Tôi nghe kinh nhiều rồi. Nói cho thầy nghe coi. Có biết cái câu này ám chỉ cái người bần cùng là bán chỉ ai không? Đúng rồi, cái bà già mà cúng cái nước rửa bát của bà cho bà trước Đức Phật đó. Cái bà già mà khi mà Đức Phật đến rồi bà nói bà không có gì đó, bà nói bà ăn cơm vừa đang còn đang rửa bát, Đức Phật nói gì cái đưa nước đưa rửa bát nó cúng dường cho ta. Thì Đức Phật khi mà cái bà đó bố thí đó, và cái ông vua Tư Nạc bố thí với Đức Phật làm sao? Hai cái khác biệt vô cùng, là bởi vì Đức vua Ba Tư Nạc bố thí là thức ăn thịnh soạn, là ngồi trên đem ra toàn bằng chén vàng, toàn bằng đũa ngọc không. Nhưng mà trên nguyên tắc Đức Phật chú nguyện vào phước với cùng hai người giống nhau không khác. Là phước ông Ba Tư Nạc bố thí cho Đức Phật cũng bằng cái bà đó bố thí cho Đức Phật. Hoặc là nhiều khi bà đó bố thí cũng được phước đức thù thắng hơn ông Ba Tư Nạc nữa. Chứ không phải là theo mình thường thường mình cái phàm phu tăng hay là phàm phu cái người phàm phu mà thấy người nào mà bố thí cho mình nhiều á thì mình mừng lắm, mình chú nguyện cho tình nhiều nhiều. Theo ngày nào cũng đọc sớ hết á, còn bà nào mà chúng thấy ít ít đó thì ta miễn cưỡng chú nguyện lần hai lần thôi, ví dụ vậy. Thì đó tâm phân biệt, Đức Phật không có vậy. Đức Phật làm bây giờ có cúng một kho tàng cho nữa hoặc là cúng dường một miếng nước rửa bát cho nữa, Đức Phật chú nguyện vẫn bằng nhau tâm bình đẳng. Thành ra mình học, cố gắng học bình đẳng, thầy cũng chưa bình đẳng nữa, hiểu không? Ừ, cái kinh kinh này nó hay như vậy mà. Thì nam tử như người mua bốn loại hương: hương nước, hương thoa, hương bộ, hương đốt. Bốn loại hương này hoặc có người chạm đến, hoặc có người mua, hoặc người cân, tuy đều ngửi mùi thơm, thế nhưng mùi thơm của hương không hề hao giảm. Tức là cái hương đó đó, cái nồi hương của hương thơm đó, dù là người này xúc chạm, người này hửi, cũng thay người nào thấy hửi thấy cũng thơm hết, mà mùi thơm của cái hương nó không hề xúc giảm. Không phải nó hửi hơi thơm của nó giảm bớt chút hương, không có vậy. Thì cái hương của sự bố công đức, của sự tu tập bố thí cũng vậy, tức là công đức này không hề hao giảm. Mình hồi hướng cho người này, mình hồi hướng cho người kia, trong đức phước báo, cái công đức bố thí mình không hề giảm. Dù ít dù nhiều, dù lớn dù nhỏ, nếu như khởi tâm tùy hỷ, hoặc dùng sức lực phụ giúp, hoặc tuy ở xa nghe việc thiện của người khác, sinh tâm vui mừng. Trong ba trường hợp, vì tâm đều như nhau, cho nên quả báo cũng bằng như nhau không khác. Tức là tùy hỷ công đức, hoặc là phù dùng sức lực phụ giúp người ta, hoặc ở xa nghe việc thiện người khác sinh tâm vui mừng, trong ba trường hợp này quả báo vì cái tâm giống nhau cho nên quả báo bằng nhau không khác. Thì nam tử nếu như không có của cải, lấy cái, thầy nói chịu khó lấy quyển kinh này đọc đi, phụ quý vị, cuốn kinh này hay lắm quý vị ơi. Thầy không biết tại sao không ai giảng mà không ai chịu khó đọc cái cuốn kinh này. Nếu như không có của cải, thấy người khác bố thí, trong lòng không vui mừng, tin tưởng, lại còn nghi ngờ các bậc phước điền, đây gọi là người bần cùng. Mình không có của cải, mình thấy người khác bố thí, chẳng những không vui mừng, tin tưởng, mà lại còn nghi ngờ các bậc phước điền, thì đây là mình là người bần cùng sau này. Bởi vì cho nên cái phước báo của cái tùy hỷ công đức cũng rất là lớn. Có người mình không có cái biết tâm tùy hỷ, không thấy ai làm được cái gì hay thì không những không khen mà còn chế. Mình không làm việc đó được, mình thấy người khác làm nó là mình vui mừng không? Không sầm xì, không nói xấu người ta, trâu buộc ghét trâu ăn. Không, nếu như có nhiều của cải, quyền quy, thế lực, tuy gặp được các bậc phước điền chân thật, thế nhưng không có lòng tin, cũng không chịu bố thí, đây cũng là người bần cùng. Có của cải, gặp được phước điền chân thật nữa, tức là những bậc tu hành chân thật của những bậc đã chứng quả, mà không tin tưởng, cũng không chịu bố thí, thì cũng là người bần cùng. Bởi thế người trí dù có ít nhiều, nên đem hết khả năng mình ra bố thí. Thành là cái người trí tuệ, mình có ít mình bố thí ít, mình có nhiều mình bố thí nhiều, nhưng mà rất là phải đem tâm hoan hỷ mà bố thí, không bắt buộc phải đem nhiều. Thí dụ mình có 100, bây giờ thí dụ thằng con mình nó cần đôi giày hay nó cần cái áo đẹp, thì thôi mình nhín 5 bào đồng mình bố thí cho nó 95 đồng này, một cái áo cái quần đẹp nó ăn. Tại sao mình thiếu nợ nó không, mình trả nợ, thấy không? Ai cũng thương con mình nhất, phải không? Thì thôi giờ thì ráng nhín được 5 đồng, phải không? Giải thích cho nghe thôi con. Nó hoan hỷ rồi mình bố thí, hay không? Còn giả sử nó đòi nhất định nó đòi 100 đồng thì thôi đưa 100 đồng cho hết, 100 đồng cho đi mua đồ mà. Tại nó cục nợ mình à, mình phải trả nợ nó, không thôi nó thò tới tiếp tục đến làm phiền mình nữa. Còn giả sử mình đứa có hiếu mà nó mà thật sự nó có duyên với mình mà nó đến nó giúp đỡ cho mình, nó sẽ hoan hỷ, nó sẵn sàng hy sinh cái áo đẹp của nó để giúp cho mình tăng thượng duyên cho mình trong sự bố thí. Còn mình gặp quan gia mà nó tức nhất nhất định nó phải đòi 100 đồng để tiền nợ của nó mà, thì mình phải làm cho nó hoàn hiển mà được lấy nha. Cái đó hoàn toàn quan trọng lắm ạ. Chứ đừng có kết oán với nữa. Đừng có kết oán với nữa. Tức là cái món nợ này, giả sử nó thật là nợ của mình phải trả nó vui trong cái tâm hoan hỷ, thì đời sau nó không làm phiền mình nữa. Nếu xong mình còn dương vấn cái nợ của nó sẽ tiếp tục nó phiền mình. Thành ra nếu giả sử nó là ân nhân của mình, nó đến nó làm tăng thượng duyên, nó giúp cho mình tăng tiến lên đường mà thành phước thiện mẹ con mà hay gì đó mà nó ấy, thì mình quan mình rất là cảm ơn nó. Nhưng mà nếu mà nó là cái oan gia mà đến rồi nó làm phiền mình đó, thì mình nên hoan hỷ trả nợ hơn là tìm cách cho nó làm nó tiếp tục nó sân hận mình ra cái đời sau, nó tiếp tục nó theo mình. Bởi vì lực lượng nó rất là mạnh, nó là mạnh nhất đó. Đứa con mà nợ của mình nó là mạnh, chủ nợ nặng nhất trong các nợ. Mình không có bắt nợ ai nhiều như nó hết, thành ra mình phải hoan hỷ trả nó, phải hoan hỷ rất là hoan hỷ, thì đừng có làm cho nó sẽ giận nữa. Còn giả sử nó hiểu thì cái đó khác. Thì nhiều người không biết là thí dụ như làm chúng ta cũng sân hận mình, đời sau nó làm phiền nữa. Thành ra khi mà trả nợ, cố gắng trả nợ trong hoan hỷ, cái tập cái đó mà được. Chứ nhiều khi không hiểu rồi đối kháng với nó, hai bên cứ tiếp tục rồi sống trong cái sự bất hạnh khổ đau. Đây nè, ngoài pháp bố thí ấy ra, đây nè, Đức Phật nói rõ ràng, xác nhận rõ ràng, không có pháp nào có thể giúp hành giả được quả vu trời người, nhận đến quả vu vô thượng. Đức Phật nói rõ ràng, trừ cái pháp bố thí này ra đó, không có cái lực lượng nào mà có thể đưa quý vị đến quả vu được đó. Phải là quý vị muốn được vui, quý vị phải bố thí. Do đây trong cái kinh có nói, người trí quán sát như vậy, được người trí là cái trí tuệ là mình đó, mình đang người đang những tu học cái pháp môn bố thí này nè. Như có một nắm cơm, nếu mình có một nắm cơm, nếu ăn thì sẽ sống, nếu cho người khác thì sẽ chết đói. Trong trường hợp như vậy còn phải nên bố thí, huống là có nhiều của cải. Còn một nắm cơm thôi, mình ăn thì mình sống, mình không ăn mình chết. Trong trường hợp mình nghĩ mình biết như vậy mà có người đến xin mình còn cho cả nắm cơm đó, mình thẳng thà chết, chứ mình không có thể biết xẻm tiếc, huống hồ là mình có nhiều của cải. Phải quán sát mà được. Thì cái câu này rất là cảm động. Phải, Đức Phật không có nói chuyện mà nó là nói mơ hồ, nói là nói cho miệng vui miệng đâu. Ngài nói tất cả đều là trong cái kinh nghiệm, trong cái người Ngài đã thực hành được rồi, Ngài mà nói cho mình biết. Chứ Đức Phật không phải người nói bông lơn, nói như là nói cho nó là lý thuyết, cũng phải thực, không có thực hành. Tất cả những cái gì mà Đức Phật nói đây, Ngài đã được thực hành rồi, Ngài làm được rồi, Ngài nói cho mình biết. Thiện nam tử, người trí nên quán sát của cải là vô thường. Vì là vô thường cho nên trong vô lượng đời tuy đã từng hư hao mất mát bao nhiêu tài sản mà vẫn không được lợi ích. Nếu mà bây giờ mình một chút đó mình bỏ sang một tiếng nữa, mình cứ nghĩ trong quá khứ mình đã tiêu hao biết bao nhiêu tài sản rồi. Mình có thể đã từng là hoàng đế rồi, mình có từng đã từng là đại trưởng giả rồi, mà có tiền rừng bạc biển biết bao nhiêu. Mà nó mình không có đem nó được đâu, mình cũng làm hư hoại mất trong cái thời quá khứ của mình hết rồi. Mà mình được lợi ích gì đâu. Mà tại sao mình bây giờ mình có một của cải này mình không biết dùng lợi dụng nó để mình được cái quả vô thường. Ngược lại, tuy của cải là vô thường, thế nhưng nếu có thể bố thí thì sẽ được vô lượng lợi ích. Cái Đức Phật nói ngược lại, một mặt của cải tuy là vô thường, nhưng mà sự vô thường nó không phải là hoàn toàn vô ích. Cái vô thường này, thường thường cái vô thường là nó vô đưa đến vô thường, còn cái vô thường này nó đưa đến hữu thường. Cái vô thường này nó đưa đến cái sự thường, là sự thường lạc ngã tịnh, là quả Phật. Thành ra tuy rằng nó vô thường mà nó vẫn đưa đến cái sự thường. Đó là một cái sự mà quả báo kỳ diệu của sự bố thí là vậy. Hiểu không? Mặc dù của cải của mình là vô thường, nhưng mà cái đó nó là cái hành trang, nó là một cái động năng để đưa mình cái sự thường, là sự thường trụ bất diệt của chân của cái quả Phật quả. Thành ra mình chiêm nghiệm là mình thấy cái sự bố thí nó là khủng khiếp. Thành ra tại sao mà Đức Phật chuyên môn dạy cho người tại gia bố thí ở đây mẹ. Đức Phật không có nói nhiều cho người xuất gia về cái việc này đâu. Bởi vì người xuất gia không làm được. Đức Phật thương quý vị lắm quý vị. Đức Phật thương người tại gia vô cùng, không biết. Quý vị tưởng nghĩ rằng người xuất gia là thù thắng này cả. Nó chỉ có một phương diện mà thôi, chứ không phải toàn diện. Thình tướng người xuất gia thì đưa sự tôn kính, thì đó là cái biểu hiệu cho đạo Pháp. Nhưng mà nếu mà trên cái phương diện hành Bồ Tát đạo, người xuất gia thua người tại gia, thua xa lắc. Thành ra tại sao Đức các vị Bồ Tát thiệu hiện hình tướng tại gia để mà làm Phật sự? Không thể tưởng hình tướng xuất gia để làm Phật sự được. Nhất là nếu mà thể hiện để làm Phật sự, những tất cả những cái công hạnh của Bồ Tát. Cho nên nếu mà nó mà ví dụ như cứ nghĩ là chạy vô chùa để mà được cái này được kia thì thấy thua. Nếu vậy, tại sao vẫn còn bỏng sẻn không chịu bố thí? Thì Phật hỏi ngược lại, đã biết như vậy tại sao vẫn còn bỏng sẻn không chịu quán thí, bố thí? Đây nè, người trí lại quán sát trên thế gian, có những người tùy giới này không? Tức là nói những bậc đại thanh văn đó, những cái người mà từ từ xuất gia đó, học rộng nè, đa văn nè, tức là nghiên cứu kinh điển ghê gớm lắm. Do lực lượng của nhân duyên tùy giới đa văn này mà được quả A-la-hán, quả vị A-la-hán. Tuy được quả vị như thế vẫn không ngăn chặn đoạn trừ được quả báo khổ não của sự đối khác. Vẫn đối khác như thường, vẫn bần cùng, vẫn bẩn thỉu, bệnh hoạn, ghẻ lát, đi đâu hồn đùi bu kiến đậu hôi hám như thường. Bồ Tát thì không có vụ đó đâu. Bồ Tát mà khi chứng được bát động địa rồi đó, tức là cái quả vị mà ngang hàng với A-la-hán là Bồ Tát thường tướng là tràn nghiêm, nghĩa là tự tại vô ngại. Nếu như các vị A-la-hán bị thiếu thốn những phương tiện như phòng nhà này, ha, quần áo này, thức ăn uống này, giường chiếu này, thuốc men này, đây là đều do nhân duyên đời trước không chịu bố thí. Không chịu bố thí cứ to lo tu trí tuệ, lo tu thiền định, quá chú trọng đến cái đó. Còn những người phá giới, nếu ưa làm việc bố thí, người đó tuy đọa vào ngạ quỷ hoặc súc sinh vẫn thường được ăn uống no đủ, không bị thiếu thốn. Và dĩ nhiên mình không muốn, mình không muốn đọa vào ngạ quỷ súc sinh, nhưng giả sử mình là người bố thí, mặc dù mình lỗi lầm, mình giả sử mình có lỡ phạm tội ra nữa, thì dù mình đọa vào những cái cảnh đó mình vẫn không bị thiếu thốn, mình vẫn được ăn uống no đủ. Chuyện năm tử, ngoài pháp bố thí không có pháp nào để đến hai quả báo, một là tự tại, hai là giải thoát. Cái đó đúng quả như vậy. Thầy thấy những người bố thí đi đứng rất là tự tại. Thì nói nãy đó, như cái bà Hoàng Hậu đó, gần như là một cái đi đến đâu mà là thành một sự nghĩa là chấn động, tiền hô hậu ủng, là mình đi lên nghĩa là đi lặng lẽ âm thầm, có ai thèm để ý đến sự hiện diện của mình đâu. Trong khi người đó bước ra một ngoài một cái là báo chí là ấy, là coi như là một cái gì mà biến cố lớn trên thế giới. Còn như người trì giới, tuy được sinh lên trời nhưng vì không tu tập bố thí, không được ăn những món ngon thù thắng cùng những trang sức thượng diệu. Thành ra ông trời không có hai, tuy là lên trời cũng có trời nghèo trời giàu đó, chứ không phải là lên trời là người nào cũng bằng nhau đâu. Ông trời nghèo á, cái trang sức của ông cũng kém hơn nữa. Còn cái ông trời giàu, nó cũng cái mùi thơm ông nó thơm hơn, thân thể ông sáng hơn. Còn những trời nghèo vẫn cái tia sáng nó vẫn hơi không được sáng lắm. Vì khi mà ông nhìn vào cái đồng món, cái bình đáp, cái bình ăn thức ăn của ông á, thì cái ông trời giàu đó thì cái là đồ ăn ngon, nghĩa là thơm nức giống như cam lộ. Còn ông trời nghèo ăn cũng xoàn xoàn vậy đó, giống như mình vô tiệm quán bình dân vậy đó. Thấy không? Không, phải nói thiệt, phải nói thiệt. Dĩ nhiên bình dân cũng là hơn mình rồi, nhớ, nhưng mà nó vẫn là bình dân đối với lên trời, hiểu không? Chứ đừng tự thưởng là lên, bởi vì những người đó họ cứ tưởng tượng lên trời là được hoàn toàn giống nhau, không có. Không có, vẫn có những ông trời rất là buồn, rất là buồn. Thú vui không đó, ông đi chơi đó, nó cũng thú vui, nó cũng thường à, nó được vui lắm. Không thật, phải nói thật, lên trời thử biết liền nha. Không, thật sự là vậy, có. Thật sự là mình thấy, mình đừng có nói trên trời, chỗ cõi nào cũng vậy, mình thấy trên là người không? Cái người sinh ở có nước Mỹ nó khác người sinh ở Phi Châu, nó cũng là người vậy, cũng hình dáng người chứ đâu phải là thú đâu. Đâu phải có xuất sinh đâu, có sinh khác liền phải không? Cũng là người vậy, đúng không? Mà thấy người sao khác, phải là sinh rồi là thú coi. Ví dụ như con mèo của ông tỷ phú hay con chó của một cái người tỷ phú coi, nó sao? Nó khác với con thú, con chó nhà nghèo, chó gọi là chó ghẻ mà chạy lông nhông ở những cái xóm nghèo ở bên Ấn Độ hay ở bên Á Đông chứ. Khác nhau sát trời một vực á, một trời một vực á. Con chó của cái ông tỷ phú nó đi, nó có người hầu nó, thấy không? Nó được treo anh lạc rồi, nó còn ấy không? Nó đi nó có khách sạn rồi, nó hạng nhất của nó nữa. Vô là có người nào vô sẽ chăm sóc đàng hoàng với giỡn sao? Mà những người đó là được huấn luyện để mà chăm sóc chó, chứ không phải là mình vô mà mình mới nói để tôi chăm sóc chó, chứ người đó là không có đâu. Nó được qua những cái trường huấn luyện để mà chăm sóc đàng hoàng. Thành ra đó là cái phước báo của cái đó. Con vật đó mình nói đó, Đức Phật nói là rõ ràng là cái người mà bố thí lớn mà phá giới, tức là sinh vào súc sinh nhưng vẫn được những cái phá báo như vậy, là bởi vì đời trước bố thí rất là thù thắng. Người trí nên quán sát sinh tử không có bờ bến, sự vui của bố thí cũng như vậy, rộng lớn không có bờ bến. Bởi vậy phải nên bố thí là vì muốn đoạn trừ sinh tử, chứ không phải vì muốn cầu quả báo vui trời người. Lại phải quán sát như thế này, dù là giàu có, cái câu này về vừa chị đọc một chút xíu, ruộng đất rộng bốn châu thiên hạ, hưởng thọ sự vui vô lượng, ta cũng sẽ vẫn không thỏa mãn. Cho nên ta phải vì quả vui vô thượng mà làm việc bố thí, không nên vì quả vui trời người. Vì sao? Vì sự vui trời người là vô thường, là có giới hạn. Dù bây giờ mình bố thí mình được lên trời thì sự vui đó cũng giới hạn thôi, chỉ có quả vui vô thượng, tức là quả vui Phật quả của những vị đại Bồ Tát mới đó gọi là vô thượng, vui nghĩa là vô thượng, vô lượng, đi đâu cũng vui, đời nào cũng vui, bất cứ nơi nào mình đến cũng vui. Còn cái mà quả báo trời người này, cái vui đó nó cũng vô thường thôi, hết cái quả vui đó, một kiếp, hai kiếp, 1.000 năm, 2.000 năm, 1.000.000 năm, 2.000.000 năm, rồi nó cũng hết thôi. Ví dụ như giờ, ví dụ có cái như là bà Võ Tắc Thiên, lúc bà mà lên đến tuyệt đỉnh của bà đó, là bà là hoàng đế của Đại Châu, tức là thống trị cái nước Tàu, nó là quần thần phụng cũ rõ, bà rồi bà chết bà cũng có gì đâu, mà bà để lại tiếng xấu, rồi đời sau nhắc đến bà Võ Tắc Thiên tự nhiên người ta nhiều khi xúc phạm bà nữa, nói hổn nữa, ví dụ như vậy, bất kính với bà cũng tội nghiệp. Bảo giờ bà sống bà cũng cả ngàn tuổi rồi mà người ta, nhiều khi người ta làm những cái hình nộm hay là người ta làm những cái phim bậy bạ, người ta bô tả bà, bôi nhọ bà, ví dụ vậy. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng tốt, để tiếng xấu. Hưởng phước trời, hỡi hưởng phước một thời gian rồi để là gì, tiếng xấu không? Còn cái bắt đầu từ trang 266 cho đến 286, tức là 20 trang này toàn là luận lý luận về cái ngũ ống. Nó hơi cao, thấy không? Thành thầy sao còn thấy không có giảng đoạn này, mình đơn giản như thực tế, thấy không? Thì thôi, hôm nay đến đây nha. Rồi vì thử thấy hôm nay là cái ngày trong cái mùa lưu lan này mình nói đến Đức Địa Tạng, ngay trong cái thiền thân của ngài là hai cái người nữ đó, một thứ nhất là thánh nữ Bà La Môn, nhưng một cái là quan mục đó, là vì cứu mẹ đó mà bán hết tài sản đi để mà cúng dường cho Tam Bảo, cũng do sự bố thí mà cứu được mẹ chứ không phải do làm cái gì khác hơn. Thành ra mình thường thường mình không có thấy được cái sự quả báo thù thắng đó, là mình coi thường nó, thật sự nó là cái động cơ đưa mình từ ở cái bờ bên đây cho đến bờ bên kia, nó là nhịp cầu bắc qua, nó nhịp cầu bắc qua. Thành ra mình làm sao mà ráng tu tập bố thí. Thì hy vọng là những cái quý vị là những người bạn tri kỷ, hiểu được cái ý nguyện thầy muốn nói gì, để mà thầy cùng nhau thực hành những cái điều mình Phật dạy. Thì chứ như có niềm vui của Phật đem đến truyền cho vị, hy vọng vị cũng vui như vậy, thấy không? Tại vì là Phật đêm cũng đứng này đứng về đứng cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành ra thẳng biết tại sao chứ. Thì nói là cái này là cẩm nang của Bồ Tát Tại Gia, mà Bồ Tát Tại Gia không chịu đọc.